Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thanh Phương, Minh Phương, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, 26 tháng 8, 2024. Kiev tố cáo Belarus triển khai quân tại biên giới với Ukraine. Philippines lên án Trung Quốc về những hành động bất hợp pháp tại Biển Đông. Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, ban vận động tranh cử của Kamala Harris huy động được hơn nửa tỷ đô la trong vòng một tháng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine lo ngại về nguy cơ đồng minh Belarus của Nga tham chiến. Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Ukraine ngày hôm qua ghi nhận là Belarus triển khai quân tại vùng Gomel, sát biên giới phía bắc với Ukraine. Kiev cảnh cáo chính quyền Minsk, một đồng minh của Moscow, trước những hành vi không hữu hảo và yêu cầu Belarus rút quân ra khỏi khu vực sát biên giới hai nước.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết đã phát hiện một số lượng đông đảo lính Belarus tập hợp tại vùng biên giới phía bắc Ukraine, với lý do đây là một trong những hoạt động của quân đội nước này. Kiev xem sự hiện diện và các cuộc diễn tập của quân đội Belarus là một mối đe dọa đối với an ninh quốc tế. Biên giới phía bắc Ukraine với Belarus là một khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Theo hãng tin Anh Reuters, Belarus còn điều nhiều trang thiết bị quân sự như xe tăng, hệ thống phòng không và pháo cối đến khu vực này. Chính quyền Ukraine cảnh cáo là Belarus không nên phạm sai lầm nghiêm trọng dưới sức ép của Nga, đồng thời yêu cầu Minsk ngừng những hành vi thiếu thiện cảm đối với Ukraine, rút quân khỏi khu vực biên giới. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định Kiev đã huy động tới 120.000 binh lính tại đường biên giới giữa hai quốc gia. Belarus hiện vẫn lệ thuộc về chính trị lẫn kinh tế vào Liên bang Nga. Vào năm 2022, trước khi Tổng thống Putin đưa quân xâm chiếm Ukraine, Minsk đã cho phép quân đội Nga đồn trú trên lãnh thổ Belarus dưới danh nghĩa tập trận chung. Các sự kiện nói trên diễn ra vào lúc từ đầu tháng, hàng ngàn lính Ukraine đã tấn công vào vùng Kursk trên lãnh thổ Nga sát biên giới hai nước. Tổng thống Zelensky hôm qua khẳng định, tuy chậm nhưng quân Ukraine đã tiến sâu vào đến 3 km trên lãnh thổ của Nga.
Về chiến sự tại Ukraine, sáng nay, Nga mở chiến dịch tấn công nhắm vào 15 tỉnh thành của Ukraine, hệ thống điện lực tại ít nhất 4 vùng ở miền Tây Ukraine bị hư hại và nhiều vụ nổ đã xảy ra ngay tại thủ đô Kiev, từ Kiev thông tín viên của RFI Emmanuel Schatz tường thuật.
Các vụ tấn công có phối hợp vẫn đang tiếp diễn ở quy mô lớn trên toàn quốc. Trong đêm qua, đã có nhiều đợt báo động. Và đến sáng nay thì Nga kết hợp tấn công bằng drone và tên lửa. Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Lutsk khiến một người thiệt mạng, rồi Kharkiv, Dnipro, Odessa và nhiều nơi ở thủ đô Kiev. Một lần nữa, các cơ sở điện lực là mục tiêu, các nhà máy lọc nước cũng vậy, nhất là ở Kiev. Nga thường nhắm vào các cơ sở điện nước của Ukraine và mọi người cũng đoán trước là thế nào Moscow cũng ra tay vào dịp Ukraine kỷ niệm ngày Quốc khánh 24 tháng 8. Ukraine bị tấn công hàng ngày. Hôm qua, một khách sạn ở Kramatorsk bị trúng một quả tên lửa, khiến hai nhà báo của hãng tin Anh Reuters bị thương, một cộng tác viên an ninh thiệt mạng. Ở đâu cũng nguy hiểm, và đây là mối đe dọa thường nhật.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Sát cạnh với biên giới phía đông Ukraine, Ba Lan cũng đặt trong tình trạng báo động. Warsaw đã khởi động tất cả các quy trình cần thiết để bảo đảm an toàn cho không phận của Ba Lan, và theo tin giờ chót thì Ba Lan cho biết là đã phát hiện một vật thể lạ xâm nhập vào không phận của Ba Lan. Còn liên quan đến Nga và Pháp, Paris bắt giữ chủ nhân của mạng xã hội Telegram, Moscow lên án Paris độc tài dưới vỏ bọc tự do. Ngày hôm qua, chính phủ Pháp đã thông báo gia hạn lệnh tạm giam nhắm vào ông Pavel Durov một ngày sau khi ông này đã bị bắt tại một sân bay ở Paris. Hành động này của Pháp đã gây ra những phản ứng dữ dội tại Nga. Với đa số các chính khách Nga, đây là cơ hội để lên án một nước Pháp độc tài và đàn áp tự do. Từ thủ đô Moscow, thông tín viên của RFI Jean-Didier Revoin cho biết cụ thể.
Pour le sénateur Alexei Pouchkov, l'arrestation de Pavel Durov est le produit d'une dictature libérale qui ne tolère pas les solitaires.
Theo thượng nghị sĩ Alexei Pouchkov, việc bắt giữ ông Pavel Durov là kết quả của một chế độ độc tài tự do, không có sự khoan nhượng với những người đơn lẻ, đòi quyền tự do và không tuân theo các quy tắc của chế độ này. Trong khi đó, dân biểu Andrei Sintrov cho rằng nguyên nhân của việc bắt giữ Pavel Durov là Telegram bị xem là mối đe dọa lớn đối với loại chính phủ theo chủ nghĩa toàn cầu, muốn bịt miệng tất cả những ai có thể gây hại cho họ. Hầu như toàn bộ chính giới Nga đều bảo vệ vị tỷ phú này, dù trong quá khứ ông đã gặp một số vấn đề với các cơ quan chức năng. Đây là cơ hội để Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, một lần nữa lên án phương Tây, nhắc bên trọng, nhắc bên khinh. Bà đặt câu hỏi, liệu 26 tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền của phương Tây có chỉ trích gay gắt chính quyền Pháp hay không? Trong khi mà chính những tổ chức này vào năm 2018 đã viện dẫn lý do bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư cơ bản để lên án Nga khi nước này dự định cấm mạng Telegram. Cuối cùng, Moscow cáo buộc Paris không hợp tác trong việc cho phép tiếp cận lãnh sự hỗ trợ cho tỷ phú người Pháp gốc Nga. Tương tự như Nga, chính quyền Pháp cũng coi ông Durov là người Pháp và sử dụng lý do này để phản đối yêu cầu của Moscow.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Về tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, chính phủ Philippines ngày hôm nay đã lên án Trung Quốc về những hành động hung hăng, không chuyên nghiệp và bất hợp pháp ở Biển Đông từ trong nguyên văn sau nhiều sự cố trên không và trên biển giữa hai nước tại những khu vực đang có tranh chấp chủ quyền.
Theo Hội đồng Hàng hải Quốc gia Philippines, phi cơ Trung Quốc đã có những thao tác nguy hiểm đối với một tàu tuần tra dân sự của Philippines gần bãi cảng Scarborough và đã Subi. Cơ quan này cũng tố cáo các tàu của Trung Quốc hôm qua đã chặn, đâm hoặc bắn vào rồng và một tàu của chính phủ Manila đang làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực, thuốc men và nhiên liệu cho các ngư dân Philippines ở bãi Sabin. Lực lượng hải cảnh của Trung Quốc thì lại cáo buộc tàu Philippines đã không nghe theo những cảnh báo của họ. Đối với Hội đồng Hàng hải Quốc gia Philippines, đó là những hành động đáng báo động, khiến người ta nghi ngờ về cam kết của Bắc Kinh làm giảm căng thẳng trong khu vực, tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại. Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Gilberto Teodoro, hôm nay xem những hành động của Trung Quốc trong vụ va chạm tàu ở khu vực bãi Sabin hôm qua là hoàn toàn bất hợp pháp. Bộ trưởng Teodoro còn tuyên bố Philippines sẽ tập trung tăng cường lực lượng quân sự để chống trả các cuộc tấn công vũ trang. Manila tuy vậy tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao để quản lý các vấn đề trên biển và kêu gọi Trung Quốc trở lại con đường đối thoại xây dựng về các vấn đề trên Biển Đông.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, thông cáo của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vào ngày hôm nay cho biết tổ chức hoạt động tuần tra chung với Miến Điện trên không và trên bộ gần biên giới hai nước, mục tiêu là nhằm duy trì an ninh và ổn định trong khu vực. Bắc Kinh lo ngại giao tranh tại biên giới làm phương hại đến một số quyền lợi kinh tế của Trung Quốc và gây xáo trộn về trật tự và ổn định tại đường biên giới chung.
Hãng tin Mỹ AP ghi nhận, quân đội Trung Quốc được triển khai tại tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc, nhằm kiểm tra khả năng gìn giữ an ninh trong các vùng giáp danh với Miến Điện. Trong số các bài tập, phía Trung Quốc và Miến Điện đã phối hợp để nhanh chóng ngăn chặn, kiểm soát và phản ứng trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, kể từ ngày mai, Trung Quốc có kế hoạch cho tập trận bắn đạn thật tại 4 địa điểm khác nhau. Hai nơi trong số này dự trù tại thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam. Từ đầu tháng 7 năm nay, các phong trào vũ trang của nhiều nhóm sắc tộc thiểu số đã phối hợp tấn công, chống lại tập đoàn quân sự Miến Điện. Giao tranh bùng phát ở nhiều nơi, đặc biệt là trong khu vực Đông Bắc Miến Điện, sát biên giới và cũng là một tuyến đường giao thương quan trọng giữa Miến Điện với Trung Quốc. Một số cơ sở hạ tầng của Trung Quốc trong khu vực bị hư hại, nhiều công dân Trung Quốc bị thương. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc và Miến Điện đã tổ chức một số các cuộc diễn tập chung và quân đội Trung Quốc cũng đã từng sử dụng đạn thật trong số các bài tập. Đầu năm nay, Bắc Kinh đã đứng ra làm trung gian vãn hồi hòa bình tại Miến Điện, nhưng đối thoại đã bị gián đoạn từ tháng 6, khi liên minh các nhóm sắc tộc vũ trang đã tiến hành một loạt các cuộc phản công chống lại quân đội Miến Điện.
Quốc hội Việt Nam họp bất thường vào ngày hôm nay và đã phê chuẩn 3 phó thủ tướng mới, bãi nhiệm 2 phó thủ tướng. Cuộc họp diễn ra vào lúc có nhiều xáo trộn ở thượng tầng lãnh đạo, với việc 2 chủ tịch nước và 1 chủ tịch quốc hội đã buộc phải từ chức.
Đây là kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội đương nhiệm, lần đầu tiên trong lịch sử cơ quan lập pháp Việt Nam số cuộc họp bất thường nhiều đến như thế. Tuy là họp Quốc hội nhưng tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các ủy viên Bộ Chính trị. Phiên họp này được triệu tập sau cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng vào giữa tháng 8 vừa qua. Trong cuộc bỏ phiếu chiều nay, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 tân thủ tướng là ông Nguyễn Hòa Bình vừa được miễn nhiệm chức Chánh án Tòa án Nhân tối cao, ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Tài chính và ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao. Quốc hội cũng đã miễn nhiệm chức phó thủ tướng đối với ông Lê Minh Khái, vừa bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đến dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng, đồng thời bãi nhiệm chức phó thủ tướng đối với ông Trần Lưu Quang do ông vừa được Bộ Chính trị giao giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương. Như vậy là trong chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính có đến 5 phó thủ tướng so với 4 phó thủ tướng cho tới nay. Cũng theo báo chí trong nước, trong cuộc họp báo chiều nay sau cuộc họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ông Bùi Văn Cường thông báo là theo nghị quyết của Trung ương Đảng, vào tháng 10 tới, Quốc hội sẽ bầu tân chủ tịch nước. Hiện nay chức vụ này vẫn do Tổng Bí thư Tô Lâm kiêm nhiệm.
Tại Hoa Kỳ, ban vận động tranh cử tổng thống của ứng cử viên bên Đảng Dân chủ Kamala Harris ngày hôm qua thông báo là đã huy động được hơn nửa tỷ đô la chỉ trong vòng một tháng. Đây là một con số kỷ lục cao hơn so với tất cả các chiến dịch tranh cử trong lịch sử. Thông tín viên của đài RFI Lubna Anaki từ New York cho biết thêm.
Depuis que Joe Biden s'est retiré de la présidentielle laissant place à Kamala Harris, les donateurs.
Kể từ khi Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và nhường chỗ cho Kamala Harris, các nhà tài trợ đã ồ ạt đổ tiền cho ứng viên tổng thống mới này. Trong vòng 4 tuần, phó tổng thống đã huy động được hơn 540 triệu đô la, một con số kỷ lục theo đội ngũ tranh cử của bà Harris. Cũng theo đội ngũ này, phần lớn các khoản tài trợ đến từ những người lần đầu tiên mở ví để quyên góp cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay, chủ yếu là phụ nữ và thanh niên. Hai nhóm cử tri dường như sẽ có vai trò quyết định trong cuộc bầu cử tháng 11. Con số 540 triệu đô la cũng lớn hơn so với số tiền mà Donald Trump đã huy động được trong cùng khoảng thời gian một tháng. Không chỉ về mặt tài chính, Kamala Harris còn đang nới rộng khoảng cách với ứng viên Đảng Cộng Hòa trong các cuộc thăm dò. Theo các ước tính gần đây, Phó Tổng thống đã lấy lại vị trí dẫn đầu ở nhiều bang quan trọng, trong khi Donald Trump vẫn đang loay hoay tìm kiếm các chủ đề phù hợp để tấn công đối thủ. Trước sự ủng hộ lớn mà Kamala Harris đang nhận được, chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống, cho nên số tiền huy động được lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là để chi trả tiền quảng cáo tranh cử và tài trợ các công việc vận động cử tri trên thực địa.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Cũng về chính trị nhưng tại Pháp, 41 ngày sau kết quả bầu cử lập pháp, Tổng thống Emmanuel Macron ngày hôm nay tiếp tục tham khảo các chính đảng để thành lập chính phủ. Trong ngày, nguyên thủ Pháp lần lượt tiếp tại Điện Élysée, lãnh đạo của Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc RN, Chủ tịch Đảng Cánh hữu Những người Cộng hòa đã nghiêng về phía Đảng RN và các chủ tịch ở Thượng viện và Hạ viện. Mọi người chờ đợi sau các loạt tham khảo, ông Macron sẽ chỉ định thủ tướng mới.
Sau kết quả bầu cử ở châu Âu và Quốc hội hồi tháng 6 và tháng 7 vừa qua, Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc đã nổi lên như một thế lực chính trị hàng đầu tại Pháp. Sau cuộc trao đổi với Tổng thống Macron, hai lãnh đạo Đảng Cực hữu Tập hợp Dân tộc là bà Marie Le Pen và ông Jordan Bardella tuyên bố đảng này vẫn thiên về khả năng bất tín nhiệm mọi chính phủ khánh tả, cho dù NFI có tham gia nội các hay không. Sau đảng RN, nguyên thủ Pháp tham khảo ý kiến của lãnh đạo cánh hữu Đảng Những người Cộng hòa Eric Ciotti. Ông này bị đa số đảng viên chống đối mạnh mẽ do liên kết với Đảng Tập hợp Dân tộc có chủ trương bài ngoại của gia đình Le Pen. Mục tiêu của tất cả các cuộc tham khảo đã được mở ra từ thứ Sáu tuần trước là nhằm tìm người thay thế Thủ tướng Gabriel Attal đã từ chức sau kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Pháp ở phòng nhì. Đến nay, Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới đề cử một ứng viên là bà Lucie Casté cho chức vụ Thủ tướng. Nhưng bản thân Liên minh này có nhiều bất đồng và NFP không hội đủ đa số tuyệt đối để điều hành đất nước. Đảng cánh trung của Tổng thống Macron cũng như cánh hữu báo trước sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm. Thành phần chính phủ có sự tham gia của NFI, một trong 4 đảng thuộc Liên minh Mặt trận Bình dân mới.
Cuối cùng về thể thao, 3 ngày trước lễ khai mạc Paralympic, từ Anh Quốc, ngọn lửa Thế vận hội dành cho những người khuyết tật đã được đưa đến Pháp vào ngày hôm qua sau khi vượt đường hầm dưới eo biển Manche, đuốc được rước vòng quanh nước Pháp trong vòng 4 ngày trước khi chính thức được thắp lên đài lửa tại lễ khai mạc ở quảng trường Concorde vào thứ Tư sắp tới đây.
Vào khoảng 13 giờ ngày hôm qua, Emmanuel Asman, vận động viên người Pháp giành huy chương đồng môn đấu kiếm xe lăn tại Athens năm 2004, đã mang ngọn đuốc đến Pas de Calais, Pháp, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Ngọn lửa tiếp tục hành trình chiều Chủ nhật ở Calais và tới lễ hội Rock en Seine vào buổi tối. 12 ngọn đuốc, trong đó có ngọn đuốc chính, sẽ rực sáng trong vòng 4 ngày trên khắp nước Pháp, trước khi tề tụ vào thứ Tư tại Paris. Sau đó ngọn đuốc sẽ được thắp lên đài lửa Olympic, đặt tại vườn thượng uyển Tuileries. Lễ rước đuốc tại Paris sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như nữ diễn viên người Pháp Elsa Gilbertson, biên đạo múa Benjamin Maype và đặc biệt là nam diễn viên Thành Long, ngôi sao võ thuật 70 tuổi, nổi tiếng với các pha hành động mạo hiểm, sẽ tiếp nối hành trình rước đuốc. Vài giờ trước lễ khai mạc Thế vận hội Paralympic, buổi lễ dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ tối thứ Tư với sự tham gia của khoảng 4.400 vận động viên khuyết tật đến từ 182 đoàn. Các vận động viên sẽ diễu hành từ đại lộ Champs-Élysées đến quảng trường Concorde.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường sản xuất drone tự sát. Hãng thông tấn trung ương Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết, sau khi giám sát cuộc thử nghiệm do viện drone nước này tổ chức hôm thứ Bảy, ông Kim đã kêu gọi phát triển và sản xuất thêm drone tự sát và các hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Mỹ huy động quân nhân trong một cuộc thao diễn chung với 9 quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chương trình mở ra trong 2 tuần lễ kể từ ngày hôm nay. Chiến dịch mang tên Super Garuda Shield được khởi động tại phía tây của đảo Java, mục tiêu là nhằm trắc nghiệm khả năng phản ứng của các quốc gia trong vùng châu Á-Thái Bình Dương tại một địa điểm đặc biệt là nhạy cảm như Biển Đông. Ngoài Mỹ, Indonesia thì còn có Úc, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Anh hay Pháp cùng tham dự chiến dịch.
Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương được tổ chức ngày hôm nay tại Vương quốc Tonga với sự tham gia của đại diện 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Thái Bình Dương. Trong cuộc họp, Bộ trưởng Khí hậu của quần đảo Tuvalu đã kêu gọi các nước gây ô nhiễm nhất phải chi trả cho các chi phí ngày càng tăng liên quan đến biến đổi khí hậu. Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh, nếu chúng ta cứu được Thái Bình Dương, chúng ta sẽ cứu được thế giới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Ukraine lo ngại về nguy cơ đồng minh Belarus của Nga tham chiến.
Trong khi Ukraine tiếp tục chống trả các đợt tấn công dồn dập của quân Nga ở miền đông, Kiev đang lo ngại về nguy cơ một đồng minh thân cận của Moscow sẽ tham chiến, đó là Belarus. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga đã tố cáo nước láng giềng Belarus đang tập trung quân ở vùng biên giới chung. Kiev cảnh cáo Minsk là không nên có những hành động không thân thiện. Thật ra thì ngay từ ngày 19 tháng 8, Belarus đã thông báo điều thêm binh lính, máy bay và vũ khí đến vùng biên giới Ukraine. Một ngày sau khi Tổng thống Alexander Lukashenko, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết đã triển khai gần 1/3 lực lượng của quân đội Belarus đến vùng này. Tổng thống Lukashenko viện lý do là phía Kiev đang chuẩn bị một hành động gây hấn. Trước đó, ông còn quả quyết là Ukraine có ý định tấn công Belarus. Sau khi quân Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga ngày 6 tháng 8, Tổng thống Belarus đã cáo buộc Kiev triển khai hơn 120.000 quân đến vùng biên giới chung giữa hai nước. Belarus đã từng được Nga sử dụng như là một hậu cứ để phát động cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt xâm lược Ukraine. Nếu thông tin về việc Belarus tập trung quân ở biên giới Ukraine được kiểm chứng là đúng, thì đây sẽ là một bước ngoặt trong cuộc xung đột, bởi vì mặt trận mới này sẽ gây khó khăn thêm cho Ukraine trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga. Trước tình hình đó, Kiev đã có phản ứng nhanh chóng. Trên mạng xã hội, Bộ Ngoại giao Ukraine đã ra một tuyên bố long trọng kêu gọi chính quyền Minsk nên cưỡng lại áp lực của Moscow rút quân khỏi vùng biên giới, kèm theo lời cảnh báo là một lời đe dọa. Trong trường hợp Belarus xâm phạm lãnh thổ, Ukraine sẵn sàng hành xử quyền tự vệ. Ngôn từ vừa mang tính ngoại giao, vừa thể hiện thái độ cứng rắn của Kiev, cho thấy là đối với họ tình hình khá nghiêm trọng. Bởi vì việc Belarus tham gia vào cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga sẽ có những hậu quả to lớn về mặt quân sự cũng như ngoại giao. Về mặt quân sự, việc Belarus tham chiến sẽ làm gia tăng áp lực lên lực lượng của Kiev, vốn đã phải tập trung sức lực để chiến đấu chống quân Nga, không chỉ trên lãnh thổ Ukraine mà cả trên lãnh thổ của đối phương. Nếu phải huy động quân để bảo vệ một chiến tuyến mới, lực lượng Ukraine sẽ càng khó mà ngăn chặn được đà tiến của quân Nga tại các vùng chiến lược khác. Về mặt quốc tế, sự can dự của Belarus vào cuộc chiến tranh Ukraine có thể làm gia tăng căng thẳng giữa phương Tây với Nga và Belarus, đồng thời phương Tây sẽ buộc phải gia tăng trừng phạt Minsk và viện trợ quân sự nhiều hơn cho Kiev. Trước nguy cơ leo thang đó, cộng đồng quốc tế này đang ở vào thế khó xử. Làm sao ngăn cản được Belarus can dự trực tiếp vào cuộc xung đột mà không gây ra một cuộc đối đầu lớn hơn? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ có tác động đến diễn tiến của cuộc xung đột trong những tuần tới và những tháng tới, cũng như ảnh hưởng đến thế cân bằng địa chính trị của toàn bộ khu vực.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo đó mời quý thính giả đón nghe tạp chí Việt Nam nói về chủ đề khai thác đất hiếm, Việt Nam bị hạn chế vì chống tham nhũng và độc quyền công nghệ của Trung Quốc. Thu Hằng phỏng vấn Phó Giáo sư Eric Motte, Đại học Công giáo ở Lille, kiêm Giám đốc nghiên cứu và phụ trách về phát triển tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp, IRIS. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ trình bày qua đề tài Điền Kinh Việt Nam nhìn từ sân chơi lớn thế giới, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thùy Dương phụ trách với chủ đề tranh cử Tổng thống Mỹ, chương trình kinh tế của Kamala Harris hướng đến tầng lớp trung lưu và bình dân.
Thưa quý vị, vài ngày trước khi chính thức được Đại hội Đảng Dân Chủ chính thức cử làm ứng viên tranh cử chức Tổng thống Hoa Kỳ, Phó Tổng thống Kamala Harris hôm 16 tháng 8 tại bang Bắc Carolina, một trong những bang then chốt, đã công bố những điểm chính trong chương trình kinh tế nếu bà thắng cử, tập trung vào việc chống giá cả sinh hoạt đắt đỏ, nâng cao sức mua, đặc biệt đối với các gia đình trung lưu và bình dân. Chương trình kinh tế được ứng viên Kamala Harris công bố 3 tháng trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Biden-Harris được ghi nhận là đã đạt thành tích tích cực, đó là tỷ lệ lạm phát cả năm tính đến tháng 7 năm 2024 đã giảm xuống còn 2,9%, mức thấp nhất tính từ tháng 3 năm 2021, và tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi lao động cũng giảm xuống còn 4,3%, theo số liệu của cơ quan việc làm ở Mỹ. Thế nhưng, khác với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, vốn tập trung vào các chương trình đầu tư lớn và tạo hàng loạt công ăn việc làm trong các lĩnh vực công nghiệp, ứng viên Kamala Harris được xem là có phương pháp tiếp cận mang tính nhân đạo hơn, với những đề xuất cụ thể và có thể thu hút cử tri. Trong bài phát biểu trong vòng nửa giờ đồng hồ tại Bắc Carolina, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Mỹ hứa hẹn xây dựng một nền kinh tế của các cơ hội, nơi mỗi người đều sẽ tìm thấy cơ may của mình.
Đâu là những điểm chính trong chương trình kinh tế của Kamala Harris?
Theo trích dẫn của báo Pháp L'Express ngày 17 tháng 8, trong bài phát biểu về chương trình kinh tế, ứng viên của Đảng Dân Chủ nhấn mạnh, Donald Trump đấu tranh cho các tỷ phú và những doanh nghiệp lớn, còn tôi sẽ tranh đấu để trả lại tiền cho các gia đình trung lưu và tầng lớp bình dân. Hết lời dẫn, chương trình kinh tế của ứng viên Kamala Harris gồm 4 nội dung chính. Thứ nhất là giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt của người dân. Khi Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, lạm phát đã ở mức 20%. Một phần là do đại dịch COVID-19. Nhờ các chính sách của Tổng thống Biden, tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống dưới ngưỡng 3% trong tháng 7. Tuy nhiên, theo đài TV5 Monde của Pháp, ứng viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ Mỹ tránh dùng từ lạm phát mà nói đến chi phí sinh hoạt. Để giảm chi phí sinh hoạt, Phó Tổng thống Mỹ ứng viên Kamala Harris tập trung trước hết vào tăng mức lương tối thiểu, thiết lập kỳ nghỉ phép có lương cho người lao động. Business Insider nhắc lại là trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển, Mỹ là nước duy nhất không áp dụng chế độ nghỉ phép có lương hàng năm cho người lao động. Bà hứa sẽ không tăng thuế thu nhập đối với các hộ gia đình có thu nhập dưới 400.000 đô la một năm, và cũng đề xuất một đạo luật cấm lạm dụng việc tăng giá thực phẩm và chất đốt. Nội dung thứ hai là cải thiện nguồn cung ứng nhà ở. Trong đại dịch COVID-19, nhiều người Mỹ đã rời khỏi nơi ở là các căn hộ tại thành phố lớn và chuyển đến ở tại những ngôi nhà riêng. Lãi vay ngân hàng mua bất động sản sau đó tăng vọt. Chính vì thế, Kamala Harris đề xuất xây dựng thêm 3 triệu nhà ở mới để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong lĩnh vực nhà ở và giá thuê nhà quá cao. Thêm vào đó là lời hứa hỗ trợ 25.000 đô la cho những người lần đầu tiên mua nhà, cũng như các đạo luật chống đầu cơ bất động sản. Thứ ba là giảm chi phí của người dân trong lĩnh vực chăm sóc y tế. Bà Kamala Harris muốn có thêm nhiều dự án chăm sóc sức khỏe để tất cả mọi công dân đều được hưởng biện pháp mà chính quyền Biden đã áp dụng, đó là giảm một nửa, thậm chí 3/4 giá các loại dược phẩm thiết yếu cho người cao tuổi. Ví dụ, hiện nay giá insulin trị bệnh tiểu đường cho người cao tuổi được áp giá trần là 25 đô la. Kamala Harris hứa hẹn áp giá trần này cho tất cả mọi người. Bà cũng bảo đảm có thể hủy các khoản nợ y tế cho hàng triệu người Mỹ. Và cuối cùng, Kamala Harris đề xuất giảm thuế cho các hộ gia đình, đặc biệt bà hứa giảm 6.000 đô la thuế cho những người mới sinh con. Bà Kamala Harris cũng muốn thúc đẩy việc tăng lương tối thiểu và miễn thuế đối với tiền hoa hồng trong lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn.
Chương trình kinh tế của Kamala Harris được báo chí Mỹ đánh giá thế nào?
L'Express tổng hợp báo chí Mỹ ghi nhận khái quát là các đề xuất của bà Kamala Harris không mấy được truyền thông Mỹ tiếp nhận hào hứng, kể cả báo Thiên Tà và Thiên Hữu. Chẳng hạn, tạp chí The Atlantic cho rằng kiểm soát giá cả là điều vô nghĩa đối với những người hiểu rõ quy luật cung cầu. Nhưng bà Kamala Harris đang cố gắng thắng cử tổng thống, và để có thể đắc cử, bà ấy cần đưa ra các ý tưởng dân túy, và các cử tri thì rất ủng hộ luật chống điều họ xem là lạm dụng việc tăng giá, hệ lệ dẫn. Kênh CNN cũng chế giễu một chương trình dân túy. Hãng tin Mỹ AP thì nhận định, mặc dù giá thực phẩm cao hơn 25% so với trước đại dịch cách này 4 năm rưỡi, nhưng gần đây giá cả đã được ổn định và hiện nay không hẳn là giá cả tăng mạnh. Hơn nữa, giá của đa phần hàng hóa và dịch vụ nói chung không thể giảm đáng kể, ngoại trừ trường hợp suy thoái mạnh và gây nhiều thiệt hại. Trong khi đó, nhật báo Mỹ New York Times bối rối. Cuộc tranh luận kinh tế về vấn đề này rất phức tạp. Các nhà kinh tế đã nêu lên một số yếu tố đã đẩy giá lên cao trong quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch, nhất là do các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thói quen mua hàng của người tiêu dùng thay đổi đột ngột, nhu cầu tiêu dùng tăng cao do các biện pháp tái thúc đẩy kinh tế của chính phủ, cũng như biện pháp lãi suất thấp của Cục Dự trữ Liên bang. Đa phần các nhà kinh tế nhận định sự gia tăng trong giai đoạn vừa rồi là do các yếu tố này nhiều hơn là do hành xử của các công ty, hay lợi dẫn.
Đối thủ Donald Trump phản ứng ra sao?
Đương nhiên là chương trình kinh tế của ứng viên Đảng Dân Chủ bị đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ. Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Donald Trump khẳng định chương trình kinh tế của bà Kamala Harris khiến chi phí sinh hoạt sẽ bị đẩy lên cao, tồi tệ hơn gấp cả trăm lần. Ông cảnh báo nếu thúc đẩy một chương trình kiểu Xô Viết, một hệ thống mang tính cộng sản về giá trần, thì bà Harris sẽ khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với cảnh đói khát và nghèo khó mà quốc gia này chưa bao giờ từng chứng kiến. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, chủ nghĩa cộng sản thường được dùng với hàm ý đặc biệt tiêu cực tại Mỹ. Đài TV5 Monde ngày 18 tháng 8 cho biết, nhiều nhà phân tích cũng coi liên danh Harris-Wentz là bộ đôi thiên tài nhất tính từ kỳ tranh cử tổng thống hồi những năm 1980.
Về mặt kinh tế, theo các khảo sát hiện nay, ưu thế đang ngả về ứng viên Kamala Harris hay Donald Trump?
Vẫn theo đài TV5 Monde, một cuộc điều tra Financial Times và Đại học Michigan công bố ngày 7 tháng 8 khẳng định người Mỹ tin tưởng Kamala Harris hơn Donald Trump trong việc quản lý kinh tế. Điểm tín nhiệm lần lượt đạt 42 và 41%. Còn hãng tin Pháp AFP cho biết, theo một khảo sát Đại học Michigan công bố hôm 16 tháng 8, thì 41% người tiêu dùng nhận định là về kinh tế, Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng viên tốt hơn Donald Trump. Chỉ có 38% nghĩ rằng Donald Trump là lựa chọn tốt hơn về kinh tế.
RFI Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả và đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Kiev tố cáo Belarus triển khai quân tại biên giới với Ukraine. Philippines lên án Trung Quốc về những hành động bất hợp pháp tại Biển Đông. Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024, ban vận động tranh cử của bà Kamala Harris huy động được hơn nửa tỷ đô la trong vòng một tháng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine lo ngại về nguy cơ đồng minh Belarus của Nga tham chiến. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Pháp chuẩn bị bổ nhiệm thủ tướng, nặng bài cho Thái gia tăng, Pháp bắt giữ tổng giám đốc ứng dụng Telegram, Israel tung đòn phủ đầu trước khi Ebola tấn công là những thông tin thời sự được đề cập nhiều trên báo chí Pháp hôm nay.
Nhìn chung tình hình quốc tế, Lê Sê Cô đặt vấn đề, phải chăng đã có thể hy vọng từ Washington đến Kiev. Ông Joe Biden rút lui vào phút chót và Ukraine tiến công vào đất Nga đã làm thay đổi thế trận trong vòng chưa đầy một tháng.
Trump sẽ được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ và Nga áp đặt các điều kiện hòa bình cho Ukraine, một sĩ quan cao cấp trong quân đội Pháp hôm 20 tháng 7 thổ lộ, và đây cũng là nhận định chung của giới tinh hoa Pháp cũng như thế giới. Nhưng đó là một ngày trước khi ông Joe Biden tuyên bố không ra tranh cử, rút lui một cách trễ tràng như vậy. Ông đã chọn lựa Kamala Harris, không còn thời gian để tổ chức một cuộc vận động thực sự trong đảng. Những hình ảnh của Đại hội Đảng Dân Chủ ở Chicago gợi nhớ đến năm 2008, nhưng Barack Obama hồi đó tỏ vẻ quý phái và xa cách, Kamala Harris nồng nhiệt và vui tươi hơn, không khí năm nay phấn chấn hơn. Harris khôn khéo gợi ra những tình cảm tích cực vào lúc đối thủ cảnh báo một đề tam thế chiến nếu Trump không đắc cử, tất nhiên, theo kiểu sắp tận thế. Khi chọn Tim Walz, thống đốc Minnesota, làm người đứng chung liên tranh, Harris khiến Donald Trump không còn độc quyền về phiếu của giới cổ xanh, đồng thời thu hút cử tri nông thôn, khác với tính cách cực đoan của J.D. Vance. Vẫn chưa có gì chắc chắn trong một nước Mỹ phân cực, và đảng Dân Chủ cần tránh quá nhớ mạnh đến bản sắc, nhưng sự năng động đã chuyển hẳn sang phía Dân Chủ.
Về chiến tranh Ukraine, cũng chưa thể khẳng định được điều gì, nhưng khi đưa các trận đánh vào sâu trên đất Nga và chiếm được hơn 100 thành phố làng mạc, Kiev đã ghi điểm so với Moscow.
Chiến dịch thần tốc này rõ ràng hoàn toàn bất ngờ, tạo ra được một vùng đệm gần biên giới. Ukraine một lần nữa chứng tỏ chàng David nhỏ bé có thể khiến Goliath Nga bị choáng váng. Lần đầu tiên kể từ đệ nhị thế chiến, một quân đội nước ngoài tiến vào lãnh thổ Nga, 200.000 dân Nga phải chạy loạn. Một chiến dịch quân sự đặc biệt ngờ rằng nhanh chóng buộc Ukraine phải quỳ gối, đã bắt đầu giống như một thảm họa, bộc lộ sự yếu kém của Nga và đặc biệt là quân đội của Putin. Rất thực tế, người Ukraine không khoe khoang chiến thắng, nhưng những vùng đất tạm chiếm được ngoài giá trị chiến lược còn có thể dùng để trao đổi và đảo lộn trạng thái tâm lý. Từ đầu cuộc chiến, Moscow trông cậy vào sự mệt mỏi, trước hết của phương Tây và sau đó là của người Ukraine. Nhưng nếu người Nga chán nản vì chiến tranh trước người Ukraine thì sao? Và nếu giới an ninh Nga chán ngán trước Putin, Tổng thống Nga tin tưởng chờ đợi chiến thắng của Donald Trump ở Hoa Kỳ. Nếu bà Harris thắng, ông ta sẽ rất bối rối. Trong đại hội đảng ở Chicago, bà đã kích tất cả những ai làm bạn với các nhà độc tài. Vào lúc Moscow muốn tranh thủ các nước phương Nam, việc một phụ nữ lai da đen và Ấn Độ trở thành người đứng đầu đại cường số một thế giới khiến các luận điệu chống phương Tây không còn hiệu quả. Đã hẳn, nếu cặp Harris-Vance đắc cử, không có nghĩa là Ukraine sẽ chiến thắng, nhưng nếu Trump-Vance thắng sẽ là một thất bại cho Kiev. Nước Mỹ của ông Trump không hẳn sẽ bỏ rơi Ukraine, nhưng sẽ không có sự chung thủy và lòng thương cảm đối với người Ukraine như nước Mỹ của Biden và của Harris ngày mai. Phải chăng hy vọng đã đổi bên?
Cũng liên quan đến Nga, Liberation thắc mắc, người sáng lập ứng dụng Telegram theo chủ nghĩa tự do, tự cho là đối lập với Putin. Nhưng Pavel Durov là ai?
Bị chính quyền Pháp truy nã, tỷ phú 39 tuổi mang quốc tịch Pháp và Nga đã bị bắt hôm thứ Bảy tại phi trường Bourget khi vừa xuống máy bay từ Baku, Azerbaijan. Ông bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có các vụ liên quan đến bạo lực trẻ em, buôn ma túy, lừa đảo, quấy nhiễu trên mạng, tội phạm có tổ chức, cổ vũ khủng bố. Nền tảng Telegram, nơi những nhóm thảo luận có thể lên đến 200.000 người, đôi khi bị tố cáo là làm tăng lượng tương tác của tin giả, lan tràn các nội dung thù hận, tâm quốc xã, ấu châm, thuyết âm mưu, khủng bố. Dù Telegram rất nổi tiếng, nhưng ông chủ thì ít ai biết. Pavel Durov sinh năm 1984 tại Leningrad, được nhập tịch Pháp năm 2021 dưới tên Paul Durov, thông qua thủ tục đặc biệt dành cho người ngoại quốc ưu tú. Tuy không thấy hành động nào đóng góp cho vinh quang của nước Pháp, sống ở Dubai từ 2017, nơi đặt trụ sở Telegram, Durov còn mang quốc tịch các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và có hộ chiếu của thiên đường thuế San Christophe Penyev ở vùng vịnh Caribe.
Năm 22 tuổi, bà Van Durov lập ra mạng vùng Taki, tương đương Facebook của Nga, được Gazprom mua lại, rồi chịu sự kiểm soát của Kremlin, có thời gian bị Apple loại khỏi kho ứng dụng.
chuyên gia tin học này tự cho là đối lập với Putin, nói rằng đã nhiều lần từ chối khóa các chân khoản về contacte như của Alexei Navalny, hay cho biết thông tin của các nhà hoạt động Ukraine. Năm 2014, dưới áp lực của Nga, Durov rời ban lãnh đạo và trốn khỏi Nga. Một năm trước đó, Durov cùng với người em là Nikolai lập ra ứng dụng mã hóa Telegram cạnh tranh với WhatsApp và Signal với hơn 900 triệu người sử dụng trên thế giới. Telegram tuyên bố không bao giờ kiểm duyệt, nhưng nhờ vậy ứng dụng này được bọn buôn lậu và khủng bố ưa chuộng. Chẳng hạn những kẻ thánh chiến đã dùng Telegram để thông báo và liên lạc với nhau trong vụ khủng bố ở Etienne du Rouvre. Tỷ phú Elon Musk lên tiếng ủng hộ Pavel Durov, còn cựu ứng cử viên Mỹ Robert Kennedy Jr. cũng đòi bảo vệ tự do ngôn luận với khối tài sản 15 tỷ đô la. Durov nói rằng không sở hữu dinh thự nào, không uống rượu, tránh cà phê, không dùng thuốc, không ăn thịt, không dùng sản phẩm sữa, một cuộc sống khổ hạnh, nhưng không loại trừ việc du hành bằng phi cơ riêng và được cảnh sát Pháp chờ đợi trên phi đạo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Trung Đông, rạng sáng hôm qua, các phi cơ Israel đã tấn công phòng vệ vào 6.000 địa điểm phóng rocket và hỏa tiễn của Hezbollah. Phong trào thân Iran loan báo đã bắn sang hàng trăm rocket và drone vào các mục tiêu quân sự ở Israel.
Thiên hạ thủ vi cường, ít nhất 100 chiến đấu cơ Israel liên tục oanh kích trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Theo quân đội Israel, chiến dịch tấn công quy mô này đã làm thất bại ý đồ trong một trận bão lửa, không chỉ vào miền bắc Israel mà cả Tel Aviv, để phòng hờ phi trường quốc tế Ben Gurion đóng cửa vài tiếng đồng hồ. Theo giới quân sự, dân quân Shia tay sai của Iran định oanh tạc vào tổng hành dinh Mossad và một căn cứ có nhiều đơn vị tình báo quân sự. Dù bị đánh phủ đầu, theo Lizico, thì Hezbollah vẫn bắn được 220 rocket và 20 drone vào miền bắc Israel, nhưng không có nạn nhân nào. Để giảm nhẹ thất bại, Hezbollah nói rằng đó chỉ là giai đoạn đầu của việc trả thù cho Fuad Shuk, tổng tham mưu trưởng bị Israel tiêu diệt. Bên cạnh đó, chính quyền Israel thông báo áp dụng tình trạng đặc biệt trong 48 giờ và có thể gia hạn, nhưng sau đó hầu hết những hạn chế này đều được dỡ bỏ trong ngày. Vấn đề là liệu sẽ có leo thang thêm hay không? Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ đơn giản nói là chúng tôi đánh vào những kẻ tấn công chúng tôi, nhấn mạnh chiến dịch hôm Chủ nhật không phải là hồi kết. Hezbollah vẫn còn kho vũ khí rất lớn và đã đào bới khắp nước Liban xây dựng một mạng lưới địa đạo che giấu, có thể tạo ra những vụ nổ lớn nếu quân đội Israel tung ra chiến dịch trên bộ ở Liban. Theo báo chí Israel, Hoa Kỳ không được báo trước về chiến dịch đánh phủ đầu này.
Lacroix dành trang nhất và bài xã luận để nhấn mạnh, chống nạn bài Do Thái là điều khẩn thiết. Hôm thứ Bảy, nhà thờ Do Thái giáo tại La Grande-Motte đã bị phóng hỏa gây ra vụ nổ lớn. Và nếu tính từ đầu năm đến nay, thì số vụ tấn công nhắm vào cộng đồng người Do Thái đã tăng gấp 3 lần.
Nhật báo Công giáo ví nạn bài Do Thái như một chất độc giết người và không thể lấy bất kỳ lý do nào để biện minh, đặc biệt là những mưu đồ chính trị. Dư luận khắp nơi đã mạnh mẽ lên án, nhưng bên cạnh đó làm thế nào để chống lại một cách hiệu quả? Giáo sĩ Han Korsia và hàng giáo phẩm Công giáo đề nghị coi việc chống nạn bài Do Thái là cuộc chiến đấu mang tính quốc gia. Cảnh sát, tình báo và tư pháp giờ đây cứng rắn hơn, nhưng bên cạnh đó còn cần có giáo dục, một công trình hy vọng được chính phủ mới ưu tiên. Trong bài xã luận, đừng bao giờ lơi lỏng cảnh giác, Le Figaro nhấn mạnh, nước Pháp vừa kỷ niệm 80 năm giải phóng Paris, một trang sử đã được lật qua, chiến tranh quốc xã tại tập trung tử thần đã giết hại 6 triệu người Do Thái. Lịch sử không lặp lại, nhưng các nền dân chủ vẫn bị thù nghịch. Nặng bài Do Thái chưa bao giờ kết thúc với những cái cớ mới, như ở La Grande-Motte, thủ phạm là một người Algeria quấn khăn vào cờ Palestine. Những kẻ chống phương Tây không chờ đợi sự trả đũa của Israel sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, mà thực ra muốn phá hoại những giá trị dân chủ.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam qua đề tài khai thác đất hiếm, Việt Nam bị hạn chế vì chống tham nhũng và độc quyền công nghệ của Trung Quốc. Thu Hằng phỏng vấn Phó giáo sư Eric Motte, Đại học Công giáo Lille, kiêm giám đốc nghiên cứu và phụ trách về phát triển tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam có trữ lượng khoảng 22 triệu tấn đất hiếm và chiếm 18% tổng lượng thế giới, nhưng trong suốt nhiều năm lại không khai thác, xuất khẩu tương xứng với tiềm năng. Trước nhu cầu ngày càng tăng và chủ trương giảm phụ thuộc vào nguồn cung Trung Quốc của nhiều nước, đất hiếm ở Việt Nam ngày càng được quan tâm. Tháng 6 năm 2024, chính phủ tuyên bố nhất quyết không xuất khẩu đất hiếm thô. Tuy nhiên, sẽ mất bao lâu để thực hiện được ý định này, trong khi các nhà đầu tư vào Việt Nam lại không làm chủ được công nghệ tinh luyện mà Trung Quốc đang nắm giữ? Ngoài nhận định trên, trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt ngày 10 tháng 7, Phó Giáo sư Eric Motte, Đại học Công giáo Lille, kiêm Giám đốc nghiên cứu và phụ trách về phát triển tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS, còn nhấn mạnh đến chiến dịch chống tham nhũng, được coi là yếu tố thứ hai có thể tác động đến lĩnh vực khai thác đất hiếm ở Việt Nam. Sự kiện mới nhất là ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, bị khởi tố vào ngày 22 tháng 7 liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương gây thất thoát khoáng sản của nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng. Thưa nhà nghiên cứu Eric Motte, theo báo cáo năm 2022 của Viện Geological Survey của Mỹ, thì tổng khối lượng đất hiếm của Việt Nam chiếm khoảng 18% tổng lượng trên thế giới, thì có thể tìm thấy đất hiếm tại những vùng nào ở Việt Nam?
Tại Việt Nam, đất hiếm nằm ở nhiều nơi. Trước tiên là phía Tây Bắc, nơi có một trong những mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam, cho đến giờ vẫn gần như chưa được khai thác. Đất hiếm còn nằm ở vùng cao nguyên miền Trung và dọc bờ biển, gần như từ Bắc xuống Nam. Ở Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới, đất hiếm vốn rất dồi dào, dễ khai thác, nhưng sự khác biệt, hoặc nói một cách khác, là vấn đề duy nhất nằm ở công nghệ để tinh luyện chúng. Như câu hỏi đã nêu, đất hiếm ở Việt Nam chiếm khoảng 18% trữ lượng thế giới. Đó là con số rất lớn, được coi là nguồn trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với giá trị được thẩm định gần 3.000 tỷ đô la Mỹ. Con số này lớn gấp 10 lần GDP của Việt Nam. Nhưng hiện giờ, những mỏ đất hiếm này hầu hết chưa được khai thác. Việt Nam là một nhà sản xuất đất hiếm, nhưng theo tôi, chỉ là một nhà sản xuất vô cùng nhỏ, vì mới chỉ khai thác được khoảng 600 tấn một năm. Năng suất này thấp hơn rất nhiều lần so với Trung Quốc, thậm chí còn thấp hơn cả Miến Điện, nước khai thác đến 38.000 tấn hàng năm. Dù sao đất hiếm ở Việt Nam có tiềm năng đáng kể, mà rất nhiều nước phương Tây đang nhìn với con mắt ghen tị.
Ngay năm 2014 thì một số giấy phép khai thác đất hiếm đầu tiên đã được cấp, nhưng dường như hoạt động khai thác không được tiến triển, thì những nguyên nhân yếu tố nào có thể giải thích cho tình trạng này?
Alors, il y a plusieurs raisons. Il faut savoir que les terres rares, notamment dans le nord-ouest du Vietnam, étaient exploitées jusqu'en 2015.
Có nhiều lý do. Chúng ta đừng quên là đất hiếm, nhất là ở Tây Bắc Việt Nam, đã được hai công ty Nhật Bản khai thác cho đến năm 2015. Nhưng việc Trung Quốc có quá nhiều đất hiếm khiến giá sụt thê thảm, nên việc khai thác ở Việt Nam không đem lại lợi nhuận và buộc các công ty Nhật Bản rút khỏi dự án từ những năm 2014-2015. Liên quan đến Việt Nam, các nhà đầu tư bị nản lòng vì giá thấp và thế gần như độc quyền của Trung Quốc trên thị trường đất hiếm. Đối với nhiều nhà đầu tư, việc khai thác đất hiếm bị coi là mang lại ít lợi nhuận. Đó là lý do thứ nhất khiến đất hiếm rất ít được khai thác ở Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam đã công bố một quyết định thông qua kế hoạch thăm dò, tiếp theo là khai thác đất hiếm ở quy mô lớn. Chính phủ có ý định mời thầu vào cuối năm ngoái, đầu năm nay, nói một cách khác là để bán nhiều lô trong mỏ Đông Bao ở vùng núi Tây Bắc, theo lịch trình là tái khởi động vào cuối năm 2024 với dự kiến khai thác 10.000 tấn đất hiếm một năm. Một số doanh nghiệp nước ngoài đã đặt sẵn bản doanh, ví dụ như tập đoàn Úc Blackstone, hoặc nhiều các hợp tác cũng đang được thảo luận ít nhiều với Hàn Quốc. Nhưng mọi chuyện dần bị dừng lại vào tháng 10, tháng 11 năm ngoái, bởi vì chiến dịch chống tham nhũng trong các doanh nghiệp Việt Nam đã gây ra nhiều thiệt hại, kể cả trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của ngành công nghiệp mỏ khoáng sản, cũng như trong các công ty đang khai thác đất hiếm. Các vụ bắt giữ đã cản trở phần lớn những dự án của chính phủ. Xin nhắc lại ở đây là nhằm để bán đấu giá những khu nhượng quyền khai thác mới cho những công ty Việt Nam hợp tác với các doanh nghiệp Úc và Hàn Quốc. Vì thế tôi cho rằng ngành công nghiệp này hiện giờ có phần bất chắc, các nhà đầu tư nước ngoài lưỡng lự đầu tư vào khai thác đất hiếm ở Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam vẫn muốn giữ kế hoạch này, muốn tiếp tục và muốn khoảng 2 triệu tấn đất hiếm sẽ được khai thác vào khoảng năm 2030. Nhưng tôi xin nhắc lại là vì hai lý do chính, đó là chi phí khai thác thấp ở Trung Quốc và chiến dịch chống tham nhũng cùng với những vụ bắt giữ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khai thác, quản lý ngành công nghiệp mỏ khoáng sản ở Việt Nam, cho nên những dự án được thông qua vào năm 2023 hiện giờ đã bị đình chỉ. Rất khó để biết được lý do chính xác khiến nhiều cán bộ hoặc lãnh đạo cấp cao của các công ty quốc doanh, bán quốc doanh hay tư nhân ở Việt Nam bị bắt vì tham nhũng. Tuy nhiên, có một vài thông tin được tiết lộ về một doanh nghiệp và các vụ biển thủ công quỹ của họ. Điều thứ hai là Việt Nam có nhiều quy định hiện hành khá chặt chẽ về xuất khẩu khoáng sản thô ra nước ngoài, và một trong hai doanh nghiệp quản lý đất hiếm dường như đã xuất khẩu bất hợp pháp sang Trung Quốc để tinh chế đất hiếm tại đó. Tại sao doanh nghiệp đó lại làm như vậy? Đó là vì họ cho rằng chi phí thì cao, còn khả năng tinh chế ở Việt Nam còn quá yếu, nên họ phải chuyển hướng sang Trung Quốc, và người phụ trách đó đã bị bắt. Cho nên có thể thấy có hai lý do, đó là biển thủ công quỹ và xuất khẩu đất hiếm trái phép ra nước ngoài, nhất là sang Trung Quốc.
Chính phủ Việt Nam khẳng định là không xuất khẩu đất hiếm dạng thô, thì Việt Nam sẽ phải cải thiện những gì và cần hỗ trợ như thế nào để đạt được mục tiêu này?
La réglementation vietnamienne en vigueur sur l'exportation des minerais bruts est fortement restreinte.
Quy định hiện hành của Việt Nam về xuất khẩu khoáng sản thô đã được thắt chặt hơn rất nhiều, bởi Hà Nội đặt mục tiêu triển khai lĩnh vực tinh chế ở trong nước, nhưng Việt Nam lại phải đối phó với rất nhiều thách thức lớn về năng lực, công nghệ, kỹ thuật tinh chế. Việt Nam muốn hình thành một dây chuyền khép kín từ khai thác cho đến tinh luyện đất hiếm, nhưng vấn đề đầu tiên của Việt Nam hiện giờ là phải phát triển được năng lực tinh chế khoáng sản. Đó là cả một quá trình cần làm trong hợp tác với các doanh nghiệp Úc và Hàn Quốc. Dù sao cũng có một tin vui, đó là chuyến công du Việt Nam năm 2023 của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hà Nội và Washington đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường năng lực của Việt Nam, nhất là về thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực khai thác đất hiếm. Nhưng Hoa Kỳ cũng không phải là một nước làm chủ được công nghệ tinh chế đất hiếm, bởi vì phần lớn khối lượng đất hiếm được khai thác ở Mỹ, nhất là ở bang California, cũng đã được chuyển sang Trung Quốc để tinh chế. Vấn đề hiện nay như vậy đối với Việt Nam là họ muốn phát triển hợp tác với các đối tác phương Tây như Úc, Hoa Kỳ hoặc ở khu vực như Hàn Quốc. Nhưng những nước này cũng không làm chủ hoàn toàn được công nghệ tinh chế hoặc có được các công nghệ tinh chế với chi phí thấp, cho nên có thể thấy là Việt Nam phần nào bị bí. Việt Nam muốn phát triển khả năng tinh luyện đất hiếm nhưng lại không dựa vào đúng đối tượng. Bắc Kinh hiểu rõ vấn đề của Việt Nam và đánh tiếng với chính phủ Việt Nam rằng quốc gia tinh chế được đất hiếm với chi phí thấp chỉ có Trung Quốc, và nếu Việt Nam muốn phát triển lĩnh vực này thì phải hướng sang Trung Quốc. Nhưng đây là điều mà hiện giờ chính phủ Việt Nam chưa tính đến.
Như ông vừa nêu ở trên thì nhiều công ty nước ngoài đã quan tâm đến việc khai thác đất hiếm ở Việt Nam, nhưng hiện giờ vẫn chỉ ở giai đoạn thăm dò, nghiên cứu, thì liệu có thể hy vọng là sẽ có nhiều tiến triển trong thời gian tới hay không? Những yếu tố nào có thể tác động đến những tiến bộ đó?
Người ta từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiến triển trong năm 2023-2024, vì những lý do mà tôi đã nêu ở trên, nhất là chiến dịch chống tham nhũng trong các ngành công nghiệp và lĩnh vực khai thác mỏ ở Việt Nam, nên mọi chuyện bị chậm lại. Tuy nhiên có một yếu tố có thể thúc đẩy tình hình, đó là Hoa Kỳ muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực đất hiếm này. Mỹ đã đề xuất, đã ghi trong khuôn khổ một thỏa thuận là giúp Việt Nam lập bản đồ các nguồn trữ đất hiếm. Vì thường thì việc này sẽ cho phép thu hút các nhà đầu tư chất lượng vào Việt Nam. Mỹ muốn giúp Việt Nam phát triển ngành công nghiệp này cũng là để giúp Mỹ giảm phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc về đất hiếm. Phía Hoa Kỳ thực sự tỏ thiện chí giúp đỡ Việt Nam phát triển ngành này. Đây là điều có thể coi là rất tích cực, và tôi nghĩ đó là một yếu tố quan trọng trong tương lai đối với ngành khai thác đất hiếm ở Việt Nam. Nhưng tôi cũng xin nhắc lại là Việt Nam đang dựa vào những đối tác mà hiện giờ chưa làm chủ hoàn toàn công nghệ chế biến đất hiếm. Thêm vào đó, còn có một trở ngại khác, đó là Trung Quốc, nước từng đề xuất giúp đỡ Việt Nam phát triển những công nghệ khác nhau trong các khâu khai thác, chế biến, xử lý và tinh chế đất hiếm, vào tháng 12 năm ngoái đã quyết định ngừng xuất khẩu một phần công nghệ này ra nước ngoài để giữ phần nào độc quyền và vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Hiện giờ Việt Nam bị kẹt giữa một bên là các nước phương Tây muốn giúp Việt Nam và muốn đầu tư nhưng lại không hoàn toàn yên tâm về kế hoạch chính sách ở Việt Nam, và họ cũng không hẳn làm chủ được công nghệ. Và bên kia là Trung Quốc, nước không còn muốn xuất khẩu công nghệ của họ ra nước ngoài, trong đó có thể liên quan đến Việt Nam. Có thể thấy là trong những năm 2023-2024 có rất nhiều lạc quan về vấn đề đất hiếm ở Việt Nam, nhưng hiện giờ tôi cho rằng không khí lạc quan đó đã bớt đi phần nào so với chỉ cách đây vài tháng.
Tout cet optimisme est en train d'être un peu moins important qu'il l'était, ne serait-ce qu'il y a encore quelques mois.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Eric Motte, Đại học Công giáo Lin, kiêm Giám đốc nghiên cứu tại Viện IRIS.
Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao qua chủ đề Điền kinh Việt Nam, nhìn từ sân chơi lớn thế giới, anh Vũ trình bày.
Tạp chí thể thao. Denking là một trong những môn thể thao cơ bản thuộc hệ thống thi đấu Olympic. Denking Việt Nam có tiếng nhiều năm thống trị khu vực Đông Nam Á, nhưng ở đấu trường đỉnh cao thế giới đang có xu hướng tụt hậu so với các nước trong khu vực. Ở Olympic Bay vừa rồi, Điền Kinh Việt Nam chỉ có một đại diện duy nhất là vận động viên chạy 100m nữ Trần Thị Nhi Yến, được dự thi đấu theo suất đặc cách nhưng không để lại ấn tượng gì, thậm chí thông số thi đấu còn kém cả thành tích cá nhân ở trong nước. Đấu trường Olympic vẫn còn là quá lớn đối với thể thao Việt Nam nói chung cũng như bộ môn Điền Kinh nói riêng. Rõ ràng còn nhiều hạn chế về cả số lượng cũng như chất lượng. Sau thất bại không có gì bất ngờ ở Olympic Paris 2024 vừa qua, dư luận báo chí thể thao Việt Nam đã chỉ ra nhiều vấn đề nguyên nhân khiến thể thao Việt Nam tụt hậu ngay cả so với các nước trong khu vực. Đa số đều cho rằng đó là do Việt Nam vẫn đầu tư dàn trải, quá chú trọng vào các thành tích ở khu vực SEA Games, thiếu chiến lược đầu tư bài bản lâu dài v.v. Riêng với môn điền kinh, nhiều năm qua các vận động viên Việt Nam vẫn loay hoay thi đấu để đạt chuẩn nhằm tìm được tấm vé chính thức đi dự Olympic. Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đức Thủy, nguyên trưởng bộ môn điền kinh ở Tổng cục Thể dục Thể thao, đây là Cục Thể dục Thể thao của Việt Nam, cho biết thực trạng những hạn chế của điền kinh Việt Nam.
Chúng ta không thể bỏ được SEA Games, đấy. Nhưng chúng ta phải có một cái chủ trương, một cái định hướng rõ là những thành tích huy chương vàng ở SEA Games thì phải có sự cải thiện. Và phải tiệm cận với các thành tích ít nhất ở cái tầm lực, trừ một số nhóm nội dung khó, không? Thì phải từ thứ tư hoặc là huy chương đồng của châu Á. Thì trong cái chu kỳ 4 năm để chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028 ấy, chúng ta mới có cơ hội. Tuy nhiên thì trước mắt tôi thấy là chưa có nhiều cơ hội. Đặc biệt là những cái nhóm môn, những nhóm nội dung mà chúng ta đang có thế mạnh ở SEA Games. Đấy, thì lại vẫn có khoảng cách khá xa, ví dụ như là cự ly trung bình nam nữ, ví dụ như là 1.500m nam nữ, 3.000m chướng ngại vật nam nữ, đấy, rồi 5.000, 10.000 thì khoảng cách chỉ còn xa vời. Đấy. Vậy cho nên là cái việc mà chúng ta định hướng rõ ràng những cái nhóm nội dung nào của môn điền kinh có thể phấn đấu được thì chúng ta phải cố gắng phấn đấu ở kỳ ASEAN Games sắp tới, chứ chưa vội đặt cái nhiệm vụ là sẽ có chuẩn ở Olympic 2028, bởi vì lực lượng trẻ chúng ta bổ sung lên đội tuyển vừa rồi thì số lượng vẫn còn rất ít, vẫn không có nhiều, và cũng lại chủ yếu tập trung vào một số các gương mặt trẻ của nữ.
Nhiều người nói đến đầu tư trọng điểm, vậy theo ông thì thế nào là trọng điểm?
Như chúng ta cũng trước đây cũng đã từng trao đổi rồi, một số nhóm môn ví dụ như là ném búa, ném đĩa, ném lao, đẩy tạ là những nội dung khó, nó đòi hỏi một cái nền tảng thể lực cũng như là tầm vóc con người. Và cái đó thì ở Việt Nam chúng ta khó để tìm được những vận động viên đạt được những yếu tố đó. Thế còn những cái nhóm đòi hỏi sức bền, đấy, nền tảng tập luyện lâu dài, ví dụ như là 5.000, 10.000, 3.000m chướng ngại vật, half marathon, marathon thì thực sự rất khó khăn. Dù là trong vòng 2-3 năm trở lại đây thì một năm trung bình chúng ta có khoảng 20 cho đến gần 30 giải chạy của các cái nội dung half marathon, marathon. Nhưng cái khoảng cách về thành tích nó vẫn còn đang chỉ ở trong cái khoảng 2:30. Thế cho nên rằng là để mà hy vọng chúng ta có được cái chuẩn ở đấy thì cực khó. Bởi vì chuẩn marathon nam là nó khoảng 2:10, mà chúng ta thì chưa có được một vận động viên nào chạy dưới 2:20. Vừa rồi mới chỉ có một vận động viên của Gia Lai phá được kỷ lục của anh Nguyễn Chí Đông từ năm 2003, và cũng chỉ phá được mười mấy giây thôi. Đấy, thế còn đối với nữ thì còn rất là khó. Đặc biệt một số các cái nhóm mà đòi hỏi yếu tố phân tích tổng hợp về kỹ thuật, ví dụ như nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước. Đấy. Thì trong ba cái nhóm đó thì chúng ta có vận động viên trong quá khứ, thậm chí đã có cả kỷ lục SEA Games. Còn một môn nữa, một nội dung nữa đó là nhảy sào. Thì trước đây bản thân tôi cũng đã mời một chuyên gia của Ukraine. Đấy. Họ cũng chỉ làm được với chúng ta 2 năm. Bởi vì những cái nền tảng về cơ sở vật chất, cái công tác tuyển chọn của chúng ta là đang thiếu thốn rất nhiều. Thì giờ phút này là chúng ta gần như không còn cái thế mạnh ở cái nhóm đó nữa. Thế thì nhân nói đến cái môn nhảy sào thì chúng ta biết là Philippines, đấy, họ cũng đã đầu tư và cũng đã lựa chọn. Thì riêng cho môn điền kinh thì đã có một vận động viên Philippines nhảy trên 5m90. Và đây là một thành tích mà đã từng tranh chấp cả huy chương vàng của ASEAN Games và vô địch điền kinh châu Á. Thì cái này là cái mà chúng ta đang có một khoảng cách cực lớn đối với nó. Bởi vì kỷ lục nam nhảy sào chúng ta mới có 4m65. Tức là chúng ta còn cách họ đến hơn 1m. Chúng ta thấy rõ ràng là quá là cao.
Sau Paris 2024, 4 năm nữa sẽ là Los Angeles 2028. Các vận động viên điền kinh của Việt Nam sẽ lại lao vào cuộc đua săn vé chính thức và thể thao Việt Nam sẽ phải định hướng lại như thế nào để tiếp cận với sân chơi lớn Olympic?
Chúng ta đang chưa có một cái nhân tố nào nổi trội cả. Giả dụ rằng nếu như có một vận động viên mà đạt chuẩn ở một nội dung nào đó ở 2028, thì ở giờ phút này, thứ nhất về độ tuổi, bạn ấy đang phải tầm khoảng 21-22, đó. Cái thứ hai là thành tích của bạn ấy đang phải là ít nhất ở cái tầm là vô địch SEA Games, thậm chí là phải có kỷ lục SEA Games. Cái thành tích đó nó phải tiệm cận với một trong những cái tấm huy chương của ASEAN Games sắp tới. Đấy. Thì cái đó là cái mà trước mắt chúng ta chưa nhìn thấy, chưa có. Vậy cho nên thì tôi vẫn đánh giá là chắc chúng ta sẽ lại phải đi theo diện đặc cách thôi. Đấy. Rất là khó. Thế còn nhìn chung, đối với toàn bộ thể thao Việt Nam, thì nói thật sự là đến giờ phút này, chúng tôi từ khi đi làm cho đến bây giờ vẫn luôn luôn báo đài TV vẫn nói là những môn Olympic, những môn ASEAN, những môn SEA Games. Nhưng quay trở lại với câu hỏi về vấn đề Olympic thì chúng ta biết là ở bất kỳ một kỳ Olympic nào nó có 38 môn thể thao. Đấy. Nhưng giờ phút này thể thao Việt Nam chưa xác định được là trong số các môn thể thao hiện nay đang tập trung cho SEA Games và cho ASEAN Games thì có bao nhiêu môn ở trong nhóm sẽ được đầu tư cho Olympic. Chúng ta vẫn còn đang đá cầu, chúng ta vẫn còn cầu mây, vẫn còn wushu, vẫn còn pencak-silat là những cái nhóm môn mà không nằm trong chương trình của Olympic. Nhưng ngược lại thì một số môn thể thao ở Olympic chúng ta lại không có. Có những nhóm môn mới được đưa vào, thậm chí là có khả năng trong tương lai sẽ được đưa vào. Thì chúng ta phải cập nhật được và phải để cho xã hội hóa một cách toàn diện. Ví dụ ngay cả những môn mà tôi cũng đã góp phần để thành lập được cái liên đoàn, đó là môn triathlon này, duathlon này, rồi aquathlon này. Đó là những nhóm môn có thể đầu tư được. Có những cái môn như là môn leo tường tốc độ, thì môn đấy không đòi hỏi nhiều về cơ sở vật chất mà lại rất phù hợp với lại con người và thể trạng của người Việt Nam. Thì rõ ràng là cái ví dụ điển hình nhất là Philippines họ đạt được huy chương này, đúng không? Hay là bên cạnh đó có cái môn skiboard, tức là cái môn đua mô tô nước. Chúng ta cũng là một cái đất nước có nhiều cái khu vực có thể chơi và có thể phát triển được, nhưng hiện nay là đang không được phát triển. Thế thì bên cạnh đó lại có một cái vấn đề là quản lý nhà nước và tạm gọi là có can thiệp định hướng cho các liên đoàn hiệp hội thể thao. Thế nhưng ngược lại là khi anh đã quản lý thì anh phải cung cấp ngân sách, cung cấp kinh phí, cung cấp các nguồn lực cho họ thì lại không có. Khi chúng ta muốn thành lập những liên đoàn, muốn có một cái cơ sở, một cái danh chính ngôn thuận để có thể kêu gọi nguồn lực từ xã hội hóa thì họ lại đang trông chờ vào cái đó. Phía bên ngoài xã hội hóa họ đang cần cái sự định hướng của cơ quan quản lý thể thao. Thì Cục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hiện nay đang lúng túng trong cái việc đó. Thì đấy chính là cái rào cản. Đấy chính là cái mà làm cho thể thao Việt Nam chúng ta trong một giai đoạn vừa qua là gần như không tiệm cận được với thể thao đỉnh cao thế giới.
Xin cảm ơn chuyên gia Dương Đức Thủy đã dành cho thể thao của RFI cuộc trao đổi.
Tạp chí thể thao khép lại chương trình ngày hôm nay, nhưng trước khi chia tay chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Kiev tố cáo Belarus triển khai quân tại biên giới với Ukraine. Philippines lên án Trung Quốc về những hành động bất hợp pháp tại Biển Đông. Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024, ban vận động tranh cử của Kamala Harris huy động được hơn nửa tỷ đô la trong vòng một tháng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine lo ngại về nguy cơ đồng minh Belarus của Nga tham chiến. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe một điểm báo như thường lệ và tiếp theo đó là tạp chí kinh tế qua chủ đề Kinh tế Trung Quốc đình đốn, một thách thức lớn đối với nền công nghiệp hạng sang của Pháp. Cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về đề tài khai thác đất hiếm, Việt Nam bị hạn chế vì chống tham nhũng và độc quyền công nghệ của Trung Quốc. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.